Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nhiều năm qua, tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ dân cộng đồng dân cư. Cùng với chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng, tỉnh còn giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Định thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức chủ rừng để hỗ trợ cho hộ dân cộng đồng bảo vệ rừng. Từ đó, rừng được người dân chung tay bảo vệ, bà con có thêm sinh kế từ rừng. Bài viết sau phản ánh chi tiết hơn về lợi ích kép từ việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn hiện đang quản lý hơn 25.100 hecta rừng tại xã An Toàn, huyện An Lão. Theo ông Nguyễn Hùng Nam, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, để nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, đơn vị đã giao khoán cho 276 hộ dân ở thôn 1, thôn 2, thôn 3 xã An Toàn bảo vệ hơn 7.000 hecta rừng với mức khoán 400.000 đồng một hecta một năm theo chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững gắn bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, hàng năm từ chính sách dịch vụ môi trường rừng do Ủy ban Nhân dân tỉnh điều phối, đơn vị còn hỗ trợ thêm cho cộng đồng hộ dân ở địa phương để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ rừng. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn cũng được giao quản lý hơn 20.639 hecta rừng và đất rừng phòng hộ. Đơn vị đã thực hiện giao khoán hơn 16.123 hecta rừng cho 11 cộng đồng dân cư tại các xã Tây Xuân, Tây Phú, Vĩnh An, Tây Giang, Bình Tân bảo vệ. Ông Đinh Mau, trưởng làng Xà Tang, xã Vĩnh An chia sẻ, cộng đồng dân cư ở đây có 70 hộ đều là người Ba Na, được giao khoán quản lý bảo vệ hơn 1.682 hecta rừng tự nhiên. Tiền bảo vệ rừng tuy không nhiều nhưng là một khoản cố định, góp phần đảm bảo đời sống. Hơn nữa, một số nguồn lợi khác thu hoạch được dưới tán rừng cũng bổ sung nguồn thu cho bà con. Từ khi nhận bảo vệ rừng, tự mình ai cũng chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm cùng gìn giữ rừng, coi như đây vừa là việc riêng của gia đình, vừa là việc chung của cả làng. Nhờ đó, nhiều năm liền vùng rừng do làng mình nhận khoán bảo vệ, không xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng. Còn tại thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, hiện có 80 hộ tham gia tổ cộng đồng bảo vệ gần 7.000 hecta rừng. Ông Phan Thanh Bình, thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Hội Sơn kể, tổ phân công các thành viên luân phiên trực tuần tra bảo vệ diện tích rừng được giao khoán với mức thu nhập 300.000 đồng một hecta một năm. Trước đây cuộc sống khó khăn, người dân còn lên rừng chặt cây đốt than để bán. Từ khi được nhà nước giao khoán bảo vệ rừng, bà con có thu nhập nên ý thức hơn giữ gìn những cánh rừng lên xanh. Cùng với chính sách khoán bảo vệ rừng, tỉnh còn giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Định thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức chủ rừng để hỗ trợ cho hộ dân cộng đồng bảo vệ rừng. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Định cho biết, toàn tỉnh hiện có 13 tổ chức doanh nghiệp là chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên diện tích hơn 99.636 hecta, chiếm tỷ lệ 29% tổng diện tích rừng của tỉnh. Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, rừng được quản lý bảo vệ tốt hơn. Theo Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay toàn tỉnh giao khoán cho hộ dân cộng đồng dân cư bảo vệ hơn 120.330 hecta rừng và khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng với diện tích hơn 460 hecta. Thông qua việc thực hiện các chính sách của nhà nước về giao khoán bảo vệ rừng đã góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có của tỉnh, nâng độ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2023 đạt 57,3%. Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết, việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ dân cộng đồng địa phương đã mang lại lợi ích kép. Người dân có thu nhập từ bảo vệ rừng, khai thác sản vật dưới tán rừng, nâng cao trách nhiệm chung tay cùng giữ rừng. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, trong đó chú trọng phát triển các mô hình sinh kế, du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng, năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng, trang bị kiến thức kỹ năng tuần tra rừng cho người dân. Thưa bà con và các bạn, Việt Nam hiện chưa có doanh nghiệp chế biến tôm hùm nên sản phẩm duy nhất xuất khẩu là tôm hùm sống. Vì vậy, Việt Nam cần hướng đến việc xuất khẩu chính ngạch tôm hùm, xây dựng chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, thu mua cho đến xuất khẩu, gắn với truy xuất nguồn gốc. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 95 triệu đô la Mỹ. Một trong những yêu cầu để tôm hùm có thể vào thị trường Trung Quốc là sản phẩm xuất khẩu nằm trong danh mục được nước này công nhận. Đối với tôm hùm bông nuôi xuất khẩu sang Trung Quốc, cần đáp ứng các điều kiện như con giống không được đánh bắt trực tiếp từ biển, có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, con giống phải là thế hệ F2. Cụ thể, các nhà nhập khẩu phải xin giấy phép về bảo vệ động vật hoang dã từ Cục Ngư nghiệp Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, thủ tục thông quan lô hàng và kiểm tra an toàn thực phẩm. Các cơ sở bao gói nuôi tôm hùm bông xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký theo biểu mẫu mới để rà soát tổ chức kiểm tra trước khi được phép xuất khẩu. Về lâu dài, Việt Nam cần hướng đến việc xuất khẩu chính ngạch tôm hùm, xây dựng các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, thu mua cho đến xuất khẩu và gắn với truy xuất nguồn gốc. Bàn về việc truy xuất nguồn gốc cho tôm hùm, ông Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty BMC Việt Nam cho rằng, việc đầu tư cần làm là kiểm soát được tôm hùm giống. Nước ta phải gom các hộ chăn nuôi tôm hùm nhỏ lẻ thành hợp tác xã, bởi vì không thể truy xuất nguồn gốc cho hàng nghìn hộ nuôi tôm trên biển. Khi đó, hợp tác xã có thể ký hợp đồng với trung tâm xét nghiệm để làm công tác hỗ trợ kiểm soát sức khỏe, kiểm tra chất lượng nước, xét nghiệm sớm và phòng trừ dịch bệnh. Ông Vinh nhấn mạnh, hợp tác xã nuôi tôm hùm ký hợp đồng với các trung tâm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh sớm. Đó là biện pháp quan trọng và căn cơ, giúp giảm chi phí sản xuất và lâu dài, sẽ phù hợp với khả năng thanh toán, khả năng tiêu dùng của người dân trong nước và có thế cạnh tranh với cả hải sản nhập từ nước ngoài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam chia sẻ, vừa qua Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam bàn về việc hợp tác để quản lý chất lượng giống tôm hùm Indonesia xuất khẩu sang Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác để thành lập ra trung tâm ươm giống tôm hùm tại Indonesia hoặc ở Việt Nam, hướng tới đưa tôm hùm nhập khẩu theo phương thức chính ngạch sang Việt Nam hoặc tại Indonesia, từ đó kiểm soát chất lượng và dịch bệnh trước khi đưa tôm hùm giống vào các trại nuôi tại Việt Nam. Theo ông Dũng, đây là biện pháp giúp Việt Nam kiểm soát được chất lượng giống tôm hùm, từ đó cung cấp giống cho người nuôi tại Việt Nam. Tỷ lệ nuôi tôm hùm giống bị chết trong quá trình nuôi rất cao. Bằng biện pháp này, hộ nuôi có thể bảo đảm tỷ lệ chết giảm và giảm giá thành nuôi tôm hùm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cũng cho hay, Việt Nam chưa có doanh nghiệp chế biến tôm hùm, sản phẩm duy nhất xuất khẩu là tôm hùm sống. Chế biến tôm hùm là vấn đề cấp thiết để sản phẩm có thể chuyển đi xa dưới dạng đông lạnh và hộ nuôi có thể tích trữ được lâu dài. Bên cạnh đó, để tiêu thụ thị trường nội địa, ngoài việc kiểm soát con giống, phòng trừ dịch bệnh để giảm giá thành sản phẩm, người nuôi tôm hùm cần cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những kiến thức cách chế biến tôm hùm. Về lâu dài, đây sẽ là hướng tiêu thụ tôm hùm bền vững nhất. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.